Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Đại Trượng Phu, Đại Giác, Thiên Quốc. Mỗi phần hồn tiến hóa khác nhau, từ cõi con thú tiến hóa lên làm người, từ cõi tiên giáng lâm xuống hỗ trợ cho thế gian cùng tiến hóa, từ con người dũng mãnh tu tiến trở nên một đại trượng phu, trở lại hỗ trợ cho thế gian. Nó đến với chúng ta nhiều việc lắm, thức này tới thức kia, càng tu càng cao thì càng nhiều thức, vừa nháy mắt là hiểu việc rồi, đó là thiên lý chuyển. Càng xa càng xa, đi thật xa, nhưng mà chúng ta không có tính bao nhiêu cây số, cứ cặm cụi lo tu đi, quy không đại giác. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói không ôm ấp mà mưu mô, cái đó là tiểu nhân, không phải đại trượng phu. Người tu muốn tiến tới đại giác phải xây dựng ý chí. Đại trượng phu có quyền xuống địa ngục cứu đời cũng được, mà muốn ở thế gian cũng được, và muốn lên thiên đàng cũng được. Đại giác đã tận độ chúng ta hằng ngày, hằng giờ, hằng phút. Đại giác làm việc địa tiên, trở về quê xưa chốn cũ, trở về một đấng đại giác, rồi các bạn sẽ có tất cả. Thiên quốc như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Mượn cái pháp này, lập cho nó đi tới, nó thành, phải cực thành, phần nào tiến về cực độ phần đó, nó thuộc về đại giác. Nguyên năng sẵn có của chính nó, chỉ phát triển của nó là trong tự nhiên và hồn nhiên mà thôi. Không có đem những cái ảo ảnh của ông Phật này, ông Phật kia, không có xài. Chính nó là Phật rồi, nó phải phát triển trở về thanh tịnh đại giác của chính nó. Thực hành dẫn giác cho chung, cùng tu cùng tiến, muốn tiến tới đại trượng phu thì phải làm vậy. Còn tiểu nhân làm chuyện nhỏ nhỏ rồi tự hủy mà thôi. Đại trượng phu là xây dựng cho mọi người cùng tiến, và ta cũng đồng tiến nữa mới là đại trượng phu. Đức Thầy từng nhắc, đại trượng phu dứt khoát không còn mê chấp, bằng lòng tu tiến xây dựng tình thương và đạo đức, không còn biên giới ở thế gian nữa. Còn biên giới là còn kỳ thị, hết biên giới là hết kỳ thị, chỉ biết thương yêu và xây dựng mà thôi. Tìm cái pháp nào để thấy lại chính diện của chính mình và quyết định đường đi hay là ở. Dù có ở đi nữa, mà hiểu được mình cũng là một đại trượng phu, có thể giúp những người kế tiếp được, là một cái chuyện gì hữu ích cho mặt đất. Trước khi rời khỏi cái đó là ai cũng mong muốn, nhưng mà thiếu cái pháp. Nếu nhận được cái pháp mà thực hành cái pháp đứng đắn thì sẽ tự khai thác khả năng sẵn có mình, từ động loạn biến nó trở về thanh tịnh, là cái của vô giá. Chỉ có thanh tịnh, sự sáng suốt, chỉ có ánh sáng nó mới hòa hợp với ánh sáng được. Sự thanh nhẹ nó mới về trời, sự nặng trược không bao giờ về trời được. Vậy người đại trượng phu ra sao? Và cõi nào là của đại trượng phu? Đại giác làm việc thế nào? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thưa Thầy, người tu muốn đắc đạo thì phải trọn lòng tín ngưỡng, nhưng niềm tin của con không được trọn vẹn, chẳng hạn như thiên đàng và địa ngục có thật hay không, và việc chấp vào chay mặn vẫn còn làm cho con phân vân nhiều, xin Thầy giải thích giùm con.
Cho nên thiên đàng địa ngục do tâm, mà con tu cái pháp này là sửa tâm, sửa tánh, sửa trật tự, thì chúng ta càng trật tự càng thấy rõ nguyên lý thanh nhẹ của thiên đàng, thì lúc đó tha hồ mà tiến tới thiên đàng dễ dãi. Vì con người không có trật tự là tại mất trật tự, không thấy thiên đàng, rồi cũng không có dịp xuống địa ngục, đợi chết mới là xuống địa ngục. Chứ còn chúng ta tu trở về trật tự là đại trưởng phu. Một người đại trượng phu phải thanh nhẹ và trật tự. Thì chúng ta muốn đi đâu đi. Người đại trượng phu phải quán thông và hiểu biết, không có mê chấp và đố kỵ nữa.
Tại sao trên thế gian có người khao khát tìm hiểu về tâm linh của họ? Có người không cần biết đến trời đất, chỉ cần một ngày ba bữa cơm, có tiền đi du lịch vân vân là đầy đủ cho họ. Thậm chí thích đi Thái Lan để ăn chơi cho thỏa thích.
Cho nên mỗi phần hồn tiến hóa khác nhau, từ cõi con thú tiến hóa lên làm người, từ cõi tiên giáng lâm xuống hỗ trợ cho thế gian cùng tiến hóa, từ con người dũng mãnh trở nên một đại trượng phu, tu tiến trở nên đại trượng phu, cũng trở lại hỗ trợ cho thế gian. Nhiều người, người ta cũng là người, tại sao người ta chủ bao nhiêu căn xưởng mà giúp bao nhiêu người có công ăn việc làm? Họ cái căn duyên gì mà họ có khả năng như vậy? Chính họ cũng một người đơn giản như chúng ta. Cho nên cái cấp bậc tiến hóa đều khác nhau. Nó ở giới nào tiến hóa khác nhau. Giới con thú tiến hóa tức ham vui. Thấy cuộc sống thế gian chỉ ham vui mà thôi. Dục lạc ham vui. Đó là cái phần hồn mới tiến hóa. Cái đó là cái khả năng của họ chỉ tới đó thôi. Chúng ta hiểu tới đó không nên chê bai họ. Nhưng mà trình độ tới đó là họ phải hấp thụ những chuyện như vậy mà thôi. Còn những người hướng về tâm linh trình độ khác, trước khi họ đã tu một đoạn đường rồi họ trở lại làm người, họ chỉ tiếp tục tìm con đường tu ngoài đường khác, họ không thấm thía và không có cần biết tới.
Làm thế nào để dẹp bỏ tà tâm? Tà tâm là gì?
Tà tâm là rước những chuyện thị phi của người khác, nghe những chuyện của người khác nói xấu mình, rồi mình cứ ghi trong đó hoài, biến thành tà tâm, chứ không có phải đại trượng phu. Một người đại trượng phu không nghe chuyện bên ngoài, trực diện giải quyết liền, chứ không có ôm ấp mà mưu mô. Cái đó là tiểu nhân, không phải đại trượng phu.
Kính bạch thầy, như vậy và có phải chăng cái sách vở của người xưa chẳng qua cũng chỉ để lại một cái ý thức nào đó để cho người đời để mà noi theo, nhưng mà con người có trở nên những cái bậc chánh giác hay là trở nên một con người trung can nghĩa khí trong cõi phàm trần này, đó là việc phần nhân đạo, hay chăng do chính chúng ta tự xây dựng, chúng ta tự cứu chúng ta, chứ ngoài ra không ai cứu chúng ta được?
Cái đó là
vậy đúng hay không?
Tự cứu mình là đúng, còn nhờ người ta cứu là mình yếu. Một người yếu hèn không có phát triển, không phải đại trượng phu mà làm chính trị là trật. Phải đại trượng phu thức tâm, khai mở tâm thức, tự làm chủ đi chính mình, dám dấn thân, dám hy sinh thì mới ảnh hưởng được người khác. Cứ lượm lặt đôi môi nói đi nói lại, tự hại và hại quần sanh chứ không có tiếng. Phải tu đi, dốc lòng tu học để phát triển tâm thức đủ trí tuệ, nắm gươm trí tuệ chứ không phải nắm gươm sắt nữa, mới là người tu vô vi.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Thế thầy nói về cái chết thì tụi con chưa chết, nhưng mà thầy là một người tu đó, nên cái mức có phải biết cái chết cái sống thì thầy giảng cho con cái kiểu quay cái đó. Nếu mà theo về vô hình hay là học mà hữu hình thì bác sĩ mới trả lời, hoặc anh Nghiêm mới viết đáp cao lúc đó anh bị trở ngại. Thầy cho con biết ý kiến cái vụ đó.
Đó là để kiểm soát trường hợp tại sao mình bị chóng mặt. Người tu phải xuất ra một cách minh mẫn, đi đứng rõ rệt, đó là cơ bản có việc. Tới đọc The Moment thì sẽ hiểu rõ tại sao. Đọc The Moment có khả năng chỉ rõ cái này, vì cơ bản không ổn định, đời lãnh đạo không ổn định. Còn người tu vô vi khi chết là ra đi đàng hoàng, vì hàng đêm đã ra đi được, không có gì khó khăn. Rồi thể xác không có một sự khó khăn gì, không có cái không biết, tôi biết tôi làm, tôi biết tôi đi, tôi biết tôi vị trí của tôi rất rõ ràng. Tôi một đại trưởng phu muốn cứu độ chúng sanh thì trở lại, và không cứu độ tôi đi luôn, không có sao. Cho nên phải ráng tu, chứ không phải nói tu và không tu. À, cố gắng trong thực hành có kết quả ra rồi. Những gì tôi nói từ xa xưa tới bây giờ không bao giờ thay đổi. Chúng ta sẽ có cơ hội diễn kiến những vị ở bên trên không khó khăn. Những vị đó là con người hình thành mà thôi. Chúng ta là con người mở khối óc, chúng ta phải chúc không có khó khăn. đừng lầm sự kích động và phản động của cái xác và mắt đạo. Kích động của phản động của cái xác nhiều chuyện lắm, chúng ta phải có cách điều trị nó ổn định. Bây giờ các bạn được may mắn hiểu được, vô rồi bớt ham ăn đi thì mọi việc sẽ tốt. Làm sao nhịn đói đi sẽ tốt hơn. Không cần phải ăn no đủ sống. Thấy tiêu trị nhưng mà tâm thức cởi mở. Ăn nhiều sẽ khổ, rất khổ, và không phát triển về tâm lực. Người tu xa xưa, Chúa Phật đều nhìn ăn, tiến về phần hồn. Cho nên con người có phần hồn đang ngự, không thức tâm và trọn lành về phần hồn, ăn trực tiếp thay vì gián tiếp. Nhìn ăn không có thiệt thòi, nhưng tâm thức cỡ mở. Giờ cơ tạng nghỉ, chúng ta phải cho nó nghỉ. Giờ nó làm việc, chúng ta phải cho làm việc đứng đắn. Ngày nay có Dr. Zimmerman chỉ rõ đường lối, mọi người ý thức được. Ráng giữ là được, không phải vấn đề tiền. Mình nghe, mình hiểu, mình làm lấy mình cũng được. Nhưng phải ý thức dũng mãnh mới thấy cơ tạng liên hệ với phần hồn. Nếu không có phương tiện, các bạn không cứu độ được người khác. Có phương tiện, các bạn không cứu độ được người khác. Sứ trị cho nó quân bình đâu đó, trẻ trung vui đẹp, thì mới không nên buồn. Khi các bạn sứ trị rồi, đối với gia đình không bao giờ có chuyện buồn, có chuyện vui. Vậy thì rõ hiểu lầm, sự hiểu lầm của mọi người, quan thông, dẫn dắt người kế tiếp. Tu cách gì tu, nhưng thế sao phải cần. Tôi đã từng nhịn đói, tôi đã từng uống nước. Trong lúc tôi tu, ăn một chân cơm với trái cà, suốt ngày chỉ uống nước mà thôi. Ra đây tôi mở cái thức quà đọc, ngày hôm nay mới có nhiều người hỏi tụ với tôi, chung sống với họ, chung vui với họ. Chuốc lấy cái mình, sửa cái mình, để cho mọi người hướng về tôi, sự tức tâm và ăn năn. Thấy sự sai lầm của chính mình, dấn thân đưa mọi người trở về tích bình đẳng chứ không có xa biệt. Ông nói ông tu lâu mới được như vậy, tôi mới tu không biết, tại ông giữ trật tự thì ông được như vậy. Tôi cũng bắt chước giữ trật tự, tôi sẽ được như vậy. Trong thực hành không phải lý thuyết. Lý thuyết 10 đồng bạc mua được rồi, đọc cuốn sách, nhưng mà không thực hành không thể được. Tu đạo là có pháp, phải thực hành cho đứng đắn. Nói nên tôi khỏe rồi, tôi muốn ăn bao nhiêu ăn, rốt cuộc là hại tâm lẫn thân, không có kết quả tốt.
Tu là thì giải thoát. Như vậy khi người đắc quả bị quả địa cầu thì không thì thoát khỏi luân hồi sinh tử đấy.
Người đắc quả Phật là một người đại trưởng phu, có quyền muốn ở xuống địa cứu đời cũng được, mà muốn ở thế gian muốn lên thiên đàng, đó là giải thoát trọng đại.
Nghe xin cảm ơn.
Cho nên hồi nãy tôi đã phân tích rất rõ ràng cái ý của hành giả tại thế gian mà hướng thượng thì cái tâm lúc nào cũng nhẹ nhàng. Người nào chịu làm phước hướng thượng hướng thiện là cái tâm nó nhẹ nhàng, là cái luồng điển nó nhẹ rồi. Còn người về sân sát ác ý tạo loạn cho gia can thì cái luồng điển nó bị xuống. Nó xuống nó đi đâu đó. Cho nên nhiều người đọc điều một du ký mà không thấy rõ, chính mình đã trì kéo mình. Như nãy tôi đã nói hết rồi, những cái mà cô thắc mắc thì tôi nói hết. Mình trì kéo mình trong mê chấp mà không hay, rồi quên không biết phần hồn tôi ở đâu. Nhưng mà sự hiện diện của cô ở đây, ở thế gian không có ai chế được. Mà cái gì đang điều khiển cái xác, cái ý của cô đang điều khiển cái xác, cái ý là gì? Khi mà cái hồn muốn biết được cái hồn, phải chi gom lại mới thấy rõ cái hồn. tu bằng trí, không phải tu bằng áo quần, không phải tu bằng cạo đầu, nhưng mà trí nó mở ra thì tâm thức nó mới tiến, mới thấy là có một cái hồn, hồn đang làm chủ trách nhiệm tất cả. Hồi nãy tôi có giảng cái vấn đề đó, cô nghe cô hiểu. Thì muốn hiểu cái đó phải trong thực hành. Tôi cũng là con người bơ vơ tại thế như quý vị. Rồi ngày nay tôi tìm ra cái đường lối, chính mình phải thực hành và lập lại trật tự cho chính mình. Lúc đó mình mới thấy rằng Đức Phật nói đúng, mà người truyền pháp nói đúng, chính người đã thực hành và nói đúng. Còn những người lý thuyết mình nghe mình hiểu rồi, nó mượn lý thuyết của người này nói, mượn lý thuyết của người kia nói, mà nó không có thực hành, không có giá trị. Cho nên người thực hành và không thực hành khác xa một trời một vực. Phải hiểu chỗ này. Cho nên hồi nãy mà cô thắc mắc những cái đó là tôi đã giảng hết, đã giảng hết rồi. Cô hiểu vị trí cái hồn chưa? Ai đang ngửi đây? Ai đang ngồi đây? Từ ở nhà đã đem cái xác này đến đây, rồi chút nữa ai đem cái xác đi? Cái ý cô đứng dậy đi về là nó ồn ồn nó đi sao? Cái đó là cái chánh của cô, không phải cái xác này là chánh. Xác là lệ thuộc. Mà khi chúng ta tu thiền, tại sao tôi tu thiền tôi thấy được phần hồn? Tôi nhập định rồi, nhẹ nhàng, tôi buông bỏ hết, tôi mới nhập định. Thì thấy tôi xuất ra là tôi đi ra. Thì tôi đi tới trình độ, tôi đi tới không đi xa được, thì tôi đi một hồi tôi trở lại. Lúc đó mới xác nhận là cái hồn. Chứ bây giờ nói cho những người không thấy cái hồn, ai mà tin? Không ai tin hết. Nói từ địa ngục du ký, họ cũng tin. Nhưng mà tôi khuyên họ đọc địa ngục du ký cho nhiều, thì họ được đi lên thanh thiên đàng. Tại sao? Địa ngục du ký là có bằng chứng đàng hoàng. Nói con người làm bậy thế nào, bị đọa xuống thế nào. Rồi mà chúng ta đọc nhiều rồi, chúng ta đâu có lâm vào phải cái tình trạng đó. Tình trạng nó không có thì cái tâm thức nó nhẹ. Và lúc đó chúng ta hướng về con đường đạo nhiều. Bật thét rồi thấy ta không còn ở trong căn nhà nữa, đi ra một chỗ khác thanh nhẹ. Lúc đó mới thấy được cái hồn đứng ra khỏi cái xác rồi. Cho nên nhiều người ở nhà thương, ở trong phòng mổ, được mổ, rồi đứng ở bên ngoài thấy bác sĩ làm việc cho mình. Cái đó có chứ, trong xã hội này có. Chế độ tự do đều thu băng hết rồi, có bằng chứng đàng hoàng. Con người có cái hồn, nhưng mà quên cái hồn vì bận rộn trong sự chăm chắc. Thì nên cứ ôm theo cái xác, tạo cái sóng sông mê. Cái xác là tạo sóng sông mê, để quét dọn ăn mặc sang trọng này kia, tức là tạo cái sóng sông mê cho thế gian. Rồi cái hồn nó có, cái hồn là chủ thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên người ta tu thiền để trở về với thanh tịnh và sáng suốt, tự nhiên họ thấy cái hồn à. Nó phải làm mới có. Bây giờ tôi phân tách là tôi đã làm, tôi đã thấy, tôi phân tách. Và quý vị nghe rồi quý vị thấy rõ. Sự hiện diện của quý vị không có ai chế được, không ai làm được. Không có người nào sáng suốt chúng ta ra được. Thì chúng ta chứng minh là chúng ta phải không phải người ở đây. Người ở đây nó sáng suốt được thì nó sửa cho chúng ta sống hoài, sống mãi, sống không chết. Tại sao chúng ta chết, sống có ngày chết có giờ. Rồi đi đâu? Ai lo cho ta? Thì phải chính mình phải lo không? Tôi già rồi, tôi lớn tuổi, tôi chết, tôi đi đâu? Ai lo cho tôi? Tôi phải lo. Tôi phải tu thiền, tôi phải lập lại sự quân bình của khối óc và cơ tạng của tôi. Tôi mới thấy rõ tôi là một đại trưởng phu tại mặt đất này. Tôi có quyền trở lại mặt đất. Nếu tôi phát tâm, tôi có quyền xuống địa ngục để độ tha. Nếu tôi phát tâm, tôi có quyền về trời để tôi tiếp tục học hỏi. Tôi có thể làm. Thì mình nắm được giờ được mới kêu bằng khoa học quyền bí. Khoa học tiến hóa từ giai đoạn một, mà quyền bí là người phàm không rời được, mà tâm thức chúng ta cảm thấy rõ ràng. Cũng như bác hồi nãy nói, đọc ra những bài thơ siêu giác trong nội tâm, qua cơn khổ luyện của tình đời thì từ nhiên tâm thức nó mở, rồi nó thừa tiếp cái thanh quang ban chiếu của Quan Thế Âm. Rồi tâm này khổng thức ra thơ, mà thơ đạo không? Không ngờ mình làm được. Thật ra cái chuyện của mình với Phật là một. Và mình cố gắng mình đi trì cái chí khổ hạnh tu nữa thì mình đi trọn lành. Cho nắm được mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ, nhưng mà rốt cuộc đâu có tỷ nào đâu. Phải không không? Học cái giai đoạn này hiểu rồi, không rồi. Bây giờ ông mới lấy cái không. Không còn tỷ nào là ông sẽ có tỷ mãi mãi. Trở về với không đi. Đó là cái cơ duyên đã thúc đẩy ngài đi từ cái có đi tới cái không, rồi từ cái không đi tới cái không. Như tôi đã giảng. Đó, cô hiểu chưa?
Thưa các bác, các anh chị, từ nãy giờ chúng ta đã được hưởng thanh quan biệt lành và thần ba thì chúng ta rất nhiều. Thì con mong là ngày hôm nay là một ngày khởi đầu để cho tất cả chúng ta cố gắng tu để trở về với hồn nhiên của đứa trẻ, để biết thương yêu mọi người, sống trong hòa bình, sống trong thực sự hòa bình với lại mọi người và trong tâm mình, không nên chia rẽ nữa, không nên phân biệt gì nữa. Đó là điều con cầu mong. Và chính con cũng phải sửa đổi rất nhiều. Chiều ngày hôm nay thầy đã chỉ bảo rất nhiều.
Mỗi ngày 24 tiếng làm là kiến thức sự tập sự là tâm linh thật. Tháng được tâm là tâm linh thật. Tháng được cách sự tập nhu pháp quả hai nhân tâm quá thông minh là tâm. Không phải để làm nó đến là cả những người. Bây giờ không thể làm là tâm. Sẽ đó cho anh chỉ cần những ngồi để nghĩ chuyện đó đúng. Nhưng mà phải làm thế một thứ về chịu tâm giải thoát và cảm thấy lúc đó đường lối chỉ dẫn của mình là chỉ mở trí chỉ nghe mà những người biết nghe thánh tôi vậy cha mẹ tôi dạy đến tôi cái gì để nó mình đi không có được người cha mẹ đi đặt câu hỏi nhất định và có chuyện tôi phải hơn bạn hơn rồi sao? Sau khi hơn được rồi làm gì? Mình cứ hỏi tới nó, còn không chịu hỏi tới là nó tự nhiên nó xử là nó đúng, chắc là nó đúng, đúng hơn. Đặt câu hỏi cuối cùng gì đến ra sao được? Hỏi tới thì biết mình sẽ không được. Cứ thử làm mỗi ngày làm gì để chậm nghe nó chứ.
Không, không có xứng đáng là của người. Anh công trời phải nó sửa mình là đúng. Anh công trời mình đi đi nói chuyện người ta thì không có đáng là của người. Đó là rõ ràng khi nó chết rồi đọa nó xuống là một vật cũng có đi được. Anh công trời không nói chuyện đi đi sĩ thức ta anh công trời nó phải nói chuyện chân lý mình chứ. Anh công trời chê là phải ghét đó là cái tình số nó chết là sẽ mua mọi người bác. Nó phải là đại trường phương. Tôi chỉ nó là của ma, không phải là tu. Tu là thị phi là của ma, không phải là tu.
Từ lo sửa mình để tiến hóa những cái gì để thành công trên mấy trăm năm thì được lo tu tập đi đi thân sự nhân đi giải thoát đi giải thoát giờ chúng ta đang bị giam trong xác mà không tu thoát ra rồi ai xuống mình tu thoát ra mới được tự cứu sao bị giam trong xác mà
nếu người phối ngẫu không đồng ý về việc cho cha mẹ tôi ở chung thì tôi phải giải quyết ra sao?
Mình là người đàn ông đại trượng phu, mình phải nghiêm chỉnh giữ luật hiếu thảo đối đãi với cha mẹ. Thì người phối ngẫu không có cách gì phá khuấy chuyện gia cảnh của chúng ta. Nếu chúng ta là đại trượng phu phải kiên nhẫn giữ lề lối hiếu thảo mà thực hành là đúng, không bên ai còn bỏ ai.
khi một bạn đạo qua đời thì hội làm lễ phát tang theo pháp lý vô vi như thế nào để cho đúng cách?
Tôi đã nói rồi, bạn đạo qua đời thì mình thành tâm trong giờ thiền đó, mình nguyện hai câu rồi xin tiếp tục cầu siêu cho họ. Cầu siêu mà mình thân tâm, cái luồng điển mình hội nhập giúp họ được, để họ ấm áp người chết lạnh lùng đó. Để họ ấm áp rồi họ mới có cơ hội đi dự những cuộc tu. Và ấm áp khi mà Quan Âm đi giảng, họ cũng có cơ hội đi dự. Vì ở trên mặt đất này họ đã tu rồi, xuống đó là tiếp tục những luồng điển cứu độ đó sẽ chiếu cho họ, và họ được đi lên trên cao để tiếp tục tu. Người tu ở đây cứ dịch tu thì không có lo. Kiếp này mình có phước, có cơm ăn thì kiếp trước mình đã tu. Kiếp này mình tu thì kiếp sau mình sẽ sung sướng. Nếu mình chưa làm được đại trưởng phu liên hệ với trời Phật cũng là sướng hơn bây giờ.
Vô vi là người có hạnh đức, phát tâm tu, tự tu, tự giải thoát, không có nhờ đỡ một ai. Phải hiểu chỗ này. Còn bây giờ vì người đông mới lập thiền đường, lập vị trí này, vị trí nọ để giữ tài liệu cho người ta nghe thôi. Người ta tới, người ta xin, người ta phải phát tâm, phải đưa cho ta, chứ không có sửa đổi. Tất cả những tài liệu gì của vi là sự thật. Để ta nhìn vào sự thật. Mình ngu, mình thiếu trí, mình nhìn như mình tích. Nhưng mà người ta không, người ta đủ trí, người ta nhìn thì đó là phải. Vì có cái gì không phải là chân lý? Cổng cỏ cũng là chân lý, học cát cũng là chân lý. Tại sao mình lại chê với khen? Cho nên phải hiểu cái đường lối tu học, hòa mình với tất cả, dấn thân hy sinh đạo đức, mới thấy rõ cái đường tu chính mình phải chọn, phải tiến cho chính mình. Đừng nói ôi tôi đem cái này rồi người ta hư. Không có hư, không có ai hư hết á. Ai cũng có khối óc khôn ngoan, biết đường đi, biết nóng, biết lạnh, biết tiến, biết lùi. Không có người nào ngu hết. Vũ trụ đang giáo dục họ, thanh quan đang điều tiến họ, chứ không có bao giờ bỏ một đứa con nào ở thế gian hết. Nhưng mà người ở thế gian đem cái ý độc tài làm trì trệ cái pháp môn, rồi không khai triển thì không có ai chịu tu. Là tại cái người dẫn dắt ngu tưởng là người khác ngu, ở chỗ đó sai lầm. Cho nên người đủ trí, chư Phật không có bác một đề tài nào hết. Mà đề tài nào cũng là đề tài tiến thân tu học. Cho nên mình phải hiểu mọi trạng thái mới là người tu. Khi như Đức Phật thức tâm rồi, hiểu mọi trạng thái thì muốn về bến giác hay về, muốn xuống thế gian là xuống, muốn qua địa ngục qua, đâu có gì khó đâu, khó khăn đâu. Ta là người đại trượng phu, ta muốn đi đâu ta đi. Việc trọn lành rồi, ta học hết rồi, bài vở ta trả hết rồi, thì ta có nuôi dưỡng dũng chí thì chỗ nào ta cũng đi được hết. Còn người ô trượt, mê cái này, chấp cái nọ, ban đầu thích thì quỳ bái, rồi lâu rồi cái này được hiểu chút đỉnh nha, ta đây làm cha người ta, đe đầu thiên hạ. Cái đó là một cái chuyện đó, người phàm nhìn vô người ta cũng hiểu rồi. Hành động bất chánh, ngã quỷ súc sanh, không phải là một người tiên người Phật tại trần. Tiên Phật tại trần không có tranh chấp, chỉ thương yêu, tha thứ, đóng góp xây dựng. Đó là cái chân pháp.
Kính thưa Đức Thầy, đại từ bi là gì?
Đại từ bi là sự sống của chúng ta ở đây. Chúng ta thấy được ánh sáng là chúng ta mừng. Đó là ánh sáng chuyển từ đại từ bi phóng quang xuống thế gian, là chấn động của vũ trụ. Đại diện tâm thức đại từ bi của những người đại giác đã tận độ chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút.
Chúng ta hướng thượng thì chúng ta quên cái thể xác tạm bợ này. Chúng ta thấy rõ chúng ta từ cái không đến vạn sự khởi đầu bởi cái không. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội trở về quê cũ, quê xưa chung cũ của chúng ta. Chứ chúng ta đâu có phải ôm của xuống thế gian. Ôm sự tranh đấu, ôm sự mê chấp, chúng ta không có đem. Chúng ta đem cái không đến đây. Nhưng mà chúng ta không chịu hướng thượng để giải tỏa những phần ưu tư. Để giữ được. giải tỏa bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu kiếp là tiêu miên lo tu học mới giải tỏa được. Tan tụ tình đời, giao chuyển thức. Cái tình đời có tụ có tan, phe đảng này, phe đảng kia, rốt cuộc rồi đâu còn phe đảng nào, rốt cuộc chỉ ra đi một mình thôi. Hầm hồ đủ chuyện hết, rốt cuộc chỉ còn có một mình thôi. Giờ phút cuối cùng, đau khổ nhận lấy tội trạng, mê chấp của chính mình. Hành thông chân pháp chẳng lo một. Chúng ta hành thông chân pháp là sửa mình. Trong nội tâm nội thức của chúng ta là chân thật. Chúng ta gần nó nhất, hiểu nó nhất. Nó sai chúng ta phải sửa. Mình ngồi chân pháp thì không có sợ đuôi. Chúng ta biết được ta là ta đây. Chúng ta đâu có lo soi bói người khác đâu mà ta lại sợ đuôi. Muốn lo soi bói người khác thị phi này kia kia nọ, soi bói chuyện người ta, đó là mình mù. Không biết mới đi soi bói. Còn mình biết chuyện của mình thì mình lo tu sửa đã không đúng thì giờ. Mình đi lo đi sửa chuyện người ta là mình phải người mù chứ. Lo mù vì bởi thiếu hạnh tu. Xưng danh tu thiếu tu. Thiếu cái hạnh tu. Tu là để sửa mình trong một kiếp tạm bỡ mấy chục năm sanh lão bệnh tử. Đã có định luật rõ ràng mà thiếu cái hạnh tu, không lo cho mình thì lo cho chuyện người ta, rốt cuộc là mất mình, mất họ luôn. Đường lối phân minh đã giữ trù, đường lối đã rõ rệt. Khi Giáng Lâm xuống thế gian để phân minh có âm, có dương, có trược, có thanh, có lục căn, lục trần, có vạn linh đồng cấu trúc trong cái tiểu thiên địa này đang làm việc với chúng ta, đã phân minh, đã giữ trù rõ ràng để cho chúng ta gánh vác càng ngày càng nhiều, càng thích tâm, chịu sửa mình là gánh vác. Nhưng không chịu sửa mình, ngược lại thì đi phê phán người này người nọ, liên tục đối đầu, thiên lý tiễn, phân minh đời đạo chẳng còn ngu. Liên tục những cái chuyện đời hiện tại các bạn ngồi đó, chuyện này chuyện nọ, nó đối đầu, nó đánh thức, nó khuấy phá trong nội tâm các bạn, không đâu không lúc nào yên, không lúc nào thanh tịnh. Mà chỉ các bạn thiền rồi, luồng điển xuất lên bộ đầu, các bạn ngồi đó thì kể như không. Đó là tạm yên, các bạn thấy chưa? Nếu mà các bạn theo cái tứ quan mắt mũi tai miệng tranh chấp ở bên ngoài thì không bao giờ được yên hết. Liên tục đối đầu, thiên lý tiễn đó, đối đầu nó đến với chúng ta nhiều việc lắm. Thức này tới thức kia, càng tu càng cao thì càng nhiều thức, vừa nháy mắt là hiểu biết rồi. Đó là thiên lý tiễn, đi xa càng xa, đi thật xa, nhưng mà chúng ta không tính bao nhiêu kỳ số, cứ cầm cụi lo tu lo đi. Vì không đại gia phân minh đời đạo chẳng còn ngu. Lúc đó chúng ta thấy đời là gì, đạo là gì, thánh là gì, trước là gì, chúng ta đâu còn ngu. Mới giữ được thật sự thanh tịnh trong chương trình tiến hóa.
Trong thời gian con nghe thầy giảng, con muốn bàn thầy ăn cơm với nước lạnh đó thầy.
Sương
ăn,
lắm.
Ăn như vậy không có để muối gì hết không, thầy ăn không. Cho con tập như vậy có ăn được không muối.
Bây giờ cho tôi ăn trong cung không thôi. Hai chén cơm một kê, một chút là xong rồi. Ăn thua cái ý chí của mình. Mình tưởng nó đói, mình tưởng nó no. Không có sao đâu. Tập thét rồi ý chí nó mạnh. Người tu muốn tiến tới đại giác phải xây dựng ý chí. Hạng nhất là đàn bà yếu ớt, xây dựng ý chí trên gì? Nó sẽ mạnh lên. Đàn bà là bị tội mà. Trước kia cũng ông này ông nọ hoành hành cúp được bớt 50%. Mà ý chí nó không thua được ông. Dám ăn thua đủ. Nhưng mà cái này nó yếu. Cho nếu cho nó mạnh là nó quánh đàn ông ngã. Nó cũng là đàn ông rồi. Thấy không? Cho nên người đàn bà luôn luôn đòi được bình đẳng, nam nữ bình đẳng. Vì ý chí người ta một thứ, người ta đâu có thua. Hãy xác nó yếu thôi. Đừng có ý chí có một thứ thôi.
Muốn kiếm người tu vô vi cao thì làm thế nào và thử thế nào mà biết được người đó có trình độ để học hỏi?
Trình độ mình không cao mà mình muốn kiếm trình độ cao của vô vi không có. Trình độ mình chưa biết, chưa tới biên giới của ông trời mà mình muốn gặp ông trời không, cái chuyện đó cũng không có. Đó là cái lập tham dâm của con người, muốn tìm người vô vi. Người vô vi là tự nhiên và tự nhiên, nó nằm ẩn trong tâm các bạn. tự nhiên và hồn nhiên, đó là các bạn gặp được vô vi. Và nếu các bạn còn xáo rá thêm bớt là không có vô vi, không có thêm bớt với vô vi được. Nguyên năng sẵn có của chính nó, chỉ phát triển của nó là trong tự nhiên và hồn nhiên mà thôi. Không có đem những cái ảo ảnh của ông Phật này, của ông Phật kia, không có xài. Chính nó là Phật rồi, nó phải phát triển trở về thanh tịnh đại giác của chính nó.
Kính thưa thầy, con đáng lẽ cũng không có nhiều câu hỏi gì đâu, nhưng mà có những cái lời mà anh trong cái bài thơ của anh Tơ, rồi những cái lời giảng của thầy lúc sáng này lại, rồi thêm cái câu hỏi của chị Sương, làm cho con chợt thấy có một câu con cũng nên hỏi thầy, để trường hợp nếu sau này con không gặp thầy nữa thì con phải làm sao. Như lúc nãy thầy có nói là những cái người mà đau khổ than cái này than cái kia đến gặp thầy, xong rồi thầy hốt hết cho họ, như vậy là thầy mệt thêm, rồi thì họ khỏe, nhưng mà họ khỏe thì sau này thì họ vẫn phải làm để mà sau này họ sẽ phải trả lại những cái gì mà họ đã dây của thầy. Thì con thấy nếu trường hợp mà những cái người, thôi con nói lấy ví dụ con đi, nếu trường hợp mà sau này con gặp những cái chuyện mà khổ sở trong tâm ví dụ vậy đó, mà con không gặp được thầy, con không có thể hỏi thầy được, thì ngoài cái việc mà ngồi thiền đó thì con phải làm sao thầy?
Đó, khi mà con khổ mà bốn bức tường nó bao vây con phải vận dụng sự sáng suốt của chính con. Rồi lúc đó con mới nhớ lại những lời thầy nói con. Lời thầy nói là một ngọn đuốc hương đăng để dẫn con thoát ra bốn bức tường đó. Những lời nói hồi nãy là một hương đăng để dẫn các con vượt ra khỏi bốn bức tường của thời đại. Thì con nhớ đó, con đi chứ có gì đâu. Dũng chí lên, trở về với thanh tịnh. Đó là mức tiến của tâm linh. Tại con không hiểu, con cứ đi về tưởng là tranh chấp là thắng. Tranh chấp là trói buộc mình. Thắc mắc là cột lại nó thành cái mắc kẹt ở chỗ đó. Chứ mà thắc mắc. Còn chúng ta trở về với thanh tịnh là không còn thắc mắc, không còn trói buộc, thì chúng ta thăng hoa đi ra. Có nhiêu đó thôi. Cái kỹ thuật rất dễ hiểu. Nào, chứ đừng có nói ồ sau này tôi bị gì buồn rồi làm sao gặp thầy. Cái chuyện đó đừng có nghĩ tới cái chuyện sau này. Nói giờ phút này con được giải tỏa tất cả những sự đau khổ của nội tâm, con hưởng ngay giờ phút này đi. Và con nuôi dưỡng cái đó, thì qua gặp cái trở ngại, cái trở ngại nó khác rồi, nó nhẹ hơn, và nó đúng với cái tần số trình độ của con để giải đạt, thì đâu có gì mà thắc mắc. Hiểu không? Cho nên ta cần có những giây phút trao đổi về cho những, với những người đại giác, và về thực hiện tâm linh trong giây phút thiêng liêng với những người đại giác. Để chi? Để trong nháy mắt mình thấy rằng mình đã trở về vị trí của mình rồi, chứ không phải là bao nhiêu triệu năm đâu. Nếu mà cảm thức được nguyên ý, trong nháy mắt đã trở về vị trí của chính mình. Con hiểu không? Khi mà con trở về vị trí thì có còn gì mà đau khổ. Con nghĩ chi quá khứ, mà nghĩ chi tương lai. Nghĩ bây giờ Liên đã làm, Liên đã xứng là Liên không? Cư trần phải bất nhiễm trần, bất nhiễm trần mới kêu bằng Liên Hoa. Hiểu không? Mà cư trần cái nhiễm trần hoài đâu có thành Liên Hoa. Bóng sen không có ô nhiễm, không có tranh chấp, không có hờn giận. Đúng, giữ tánh Liên mà làm người. Hiểu không?
Cảm ơn thầy. Với lại nhờ những cái câu, nhờ hôm qua con có hỏi thầy mấy câu. Con về cái con cũng suy nghĩ, con suy nghĩ kỹ lắm, thành ra con cũng biết cái thân phận con không biết tội lỗi con lắm thầy. Thành ra con cũng cảm ơn thầy nhiều mà con không biết nói làm sao.
Tại con quên con không biết sử dụng khả năng con. Dạ. Con muốn tận hưởng những cái gì con có. Còn mà con tận hưởng con là con nguồn gốc của Liên Hoa thì con không có cái gì mà phải lo hết. Vui. Dạ. Hiểu không?
Dạ.
Con vui chừng nào thì mọi người đều vui. Mà con sáng suốt chừng nào, thanh tịnh chừng nào, mọi người đều hướng tâm về con. Sao mà con bận rộn, con gây hấn, con buồn bực chừng nào á, thì mọi người khổ vì con. Con phải nhớ, con đã biết làm phước mà con làm cho người ta khổ làm chi. Hỏi trong đám người này, nói chị Liên buồn tôi là mọi người là khổ hết, phải không? Mà chị Liên vui với chúng ta là mọi người vỗ tay hết. Chứ đâu phải nó nịnh con, nó lấy vàng đâu. Nhưng mà nếu mà thấy con vui là nó sướng lắm rồi. Thấy con không còn giận, không còn hờn chị Liên, mà không giận, không hờn là cả làng vui vui vui, chứ không phải là một người vui. Con thấy không? Cho nên con phải tận hưởng cái hạnh phúc đó. Hạnh phúc không phải là một mình con, mà hạnh phúc cả nhiều người đối với con. Và con sẽ đối với nhiều người mới là hạnh phúc. Con hiểu chưa? Chứ con đừng nói ôi chứ cuộc đời tôi nhỏ lớn tôi không có hạnh phúc là trật rồi. Hạnh phúc bây giờ tới với con rồi đó. Nam phụ lão ấu xung quanh này nói là chị Liên bữa nay vui lắm, ai cũng cười hết. Bắc cảnh cũng cười lên múa một tràng liền á. Phải không? Đây không vui liền. Đó, cho nên con phải đem cái hạnh phúc đó về với chính con. Và con hưởng và để cho mọi người cùng hưởng. Con hiểu không?
Yeah. Trong ra ngoài, Thích Ca đã đi tu một mình. Ra rừng già tu, tu với bao nhiêu sự vận động, sự cướp bóc, sự uy hiếp, có thể hại tới tánh mạng, nhưng mà quyết chí, nhất tâm tu để khai mở điển quang sẵn con. Cho nên hào quang của Ngài sáng chói từ trong ra ngoài, bất chấp chuyện đời, bất chấp địa vị, có địa vị, có quyền thế, nhưng bỏ hết, vì Ngài đã thông suốt từ trong ra ngoài rồi. Thì Ngài không có hưởng cái chuyện trần gian nữa, hưởng sự thanh tịnh ở nơi định giới. Ban ơn chuyển hóa hoài hoài, chúng sanh cùng học so tài thức tâm. Đó, ban ơn chuyển hóa hoài hoài là sự ảnh hưởng của Ngài cho tất cả mọi người hướng về hướng thiện để lo tu. Thì chúng sanh cùng học mà so tài thức tâm, làm sao dám so tài với ông Thích Ca? Vì chúng ta thấy rằng ông Thích Ca cũng mang tứ quan ngũ tạng như những gì chúng ta, cũng có bộ xương mấy chục kilo thịt thôi. Nó mà Ngài dùng ý cái gì mà Ngài thành đạo? Ngài dùng ý chí chúng ta mới cùng học và so tài, thấy cái bản thân của chúng ta có khác gì hơn Ngài không? Nhưng mà chúng ta mới thức tâm thấy rõ là ý chí chúng ta yếu hèn hơn Ngài. Cho nên chúng ta phải tu, phải theo con đường đó, thức tâm buông bỏ tất cả những sự nghiệp của Ngài mà Ngài hướng về bên trên là cái của cải vô tận, để tu về cứu vua cha, cứu cả gia đình, cứu toàn dân, cứu cả chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta động loạn rồi, chúng ta mới tìm tới đấng đại giác, chúng ta mới thấy rằng quá sự thanh tịnh tôi có mà tại sao tôi không biết sử dụng. Thấy không? Vì tình đời nó khuyến rũ tôi, động loạn dân tánh nó làm cho tôi ù lì và không có tiến triển được. Cho nên tôi thức tâm, tôi dọn mình, lo tu một kiếp này cho nó thành công. Tôi phải đun tu bằng cái nguyên lý đời đạo sống tu. Nếu mà tôi bỏ đời, tôi không tu theo đời, thì tất cả đều lên rừng hết, rồi cũng gặp người ta. Mà Thích Ca tại sao Ngài bỏ đời qua đạo một cách dễ dãi? Là Ngài đã tu nhiều kiếp rồi. Ngày hôm nay vỏn vẹn có một chút đó, mà khi Ngài đi tu thì con Ngài, gia đình Ngài có toàn dân nuôi. Chúng ta bỏ đi ai nuôi? Chúng ta phải lao động, phải khổ cực, phải học hỏi nơi người, chúng ta mới thấy cái diệu pháp của Thượng Đế ở khắp nơi nơi. Ngài đang làm việc cho chúng ta và Ngài đang dạy dỗ chúng ta từ ly từ tí, thanh lẫn trượt. Ngài đang thường độ bằng điển thích.
Chúng ta biết được trời Phật là từ con người mà ra. Ngài cũng bị trói buộc vì hoàn cảnh trần gian, mà bây giờ bỏ đi vượt khỏi ngũ hành. Cho nên cái sanh tử luân hồi đối với những người đại giác không có quan trọng, mà những người còn ôm cái bản thể trần trượt này thì cảm thấy đau khổ và lo báo thù, thì quan quan tương báo, hờ hà thờ liễu, luôn luôn tranh chấp với nhau, đòi hỏi thù hận, rồi chừng nào nó mới xong. Mà cái mạng thì giới hạn có mấy chục năm rồi phải chết, tay không đến rồi tay không đi.
càng ngày càng gần trời nhiều hơn mà không biết. Ngày hôm nay khoa học đã chứng minh satellite chụp hình quả địa cầu tròn do với chút xíu à, mà con người với con người ở nhau không hợp, không biết thương yêu nhau, nghi kỵ lẫn nhau, không biết đường tiến hóa của tâm linh trụ ở nơi nào. Cho nên vô vi là rất đại phước, biết được trung tâm của đâu. Vạn sự kích động và phản động, chúng ta đem gom gọn nó về tâm linh trung tâm bộ đầu để thăng hoa. Nơi đó là nơi xử tội chúng ta, nơi đó là nơi đại bi, đại giác, đại thức, đại độ chúng sanh. Cho nên phải thường hướng ngay trung tâm bộ đầu. Hướng bên trên thì chúng ta mới có cơ hội về bên trên được. Còn hướng hạ tranh chấp thị phi giữa người này người nọ, rốt cuộc chúng ta bị kẹt trong lãnh vô lý đạm loạn, không có tiến hóa nổi.
Câu hỏi kế tiếp của một thanh niên còn trẻ: trong nội tâm con có hai cái giày xéo, một mặt con muốn lấy vợ, một mặt con lại sợ kéo trên đường tu. Chính sự do dự này làm tâm con không ổn định. Bây giờ con biết làm sao?
Tu là phải dứt khoát, tu là hiểu, tu là sửa, tìm cái nguyên lý dứt khoát. Và dứt khoát trở nên một đại trường phu thì phải dứt khoát cái đời đời mà không có bị ông khí vô cùng. Còn nếu mà cứ lỡ dở là ông khí vô cùng, tuổi trẻ là bị hại bởi ông khí. Trong thời gian được trẻ khỏi lòng cứ giờ rồi là được lộ cùng phản ảnh hơn lúc chưa lấy vợ.
Thanh nhẹ chúng ta có thì chúng ta không biết. Chúng ta để ngoại cảnh nó đè đầu chúng ta, nó làm cho chúng ta khổ tâm. Đâm ra tự kỳ thị lấy mình không bao giờ tiến. Kỳ thị là gì? Nuôi dưỡng cái bắt bản chất lười biếng là kỳ thị lấy mình. Giác cái lười biếng là không có. Người ta làm việc 4 tiếng, tôi làm việc 2 tiếng, tôi thấy tôi ăn hết. Tôi có lười biếng không ăn. Cho nên cái tu pháp lý vô vi không có cử gì hết, cử từ đời biên. Quý vị muốn tu, quý vị làm sao, quý vị làm gì như vậy, 6 tháng mà từ đời biên, quý vị tự nó là ta là con người khác. Tôi khác, tôi vui lắm. Tôi thấy tâm hồn tôi cởi mở, tôi thấy cái điểm sai lầm của chúng ta, tôi nhìn những sự sai lầm. Hồi trước tôi qua có bảo vệ sự sai lầm. Thì rốt cuộc mình phải lui về dung điểm thanh tịnh là sáng suốt của chúng ta. Mới thấy rõ đàn đàn mất cái của vô tận của chúng sanh mà không biết tưởng đẩy ức đi cái thành cái thể xác này. Trong khi thì không in ra được đâu. Văn minh bây giờ vật chất chế đâu vô được mà chế bác ra không được. Chế thử chế không được. Thế nhớ đẩy ức nhiên cái cấu trúc thành một thể xác này. Thì chúng ta đã tùy có người tu mấy ngàn năm có hai có người tận tụy vì gia đình, tận tụy vì con cái, tận tụy vì chuyện phước đức, người đó tu. Người muốn giúp người, người đó tu. Rồi bây giờ chúng ta thâu ngắn thời gian, chúng ta tu hòa hợp cả không vũ trụ và gánh nặng hơn. Nhưng mà ta bằng lòng gánh thì không còn nặng. Ta gánh những cái gì càng không vũ trụ đã nặng to. Ban cho ta, ta sẽ ban.
Mới trở về đại giác.
Thầy thiền phần nhiều một ngày bao nhiêu tiếng thì được thầy, bao lâu thì được thầy?
Không có bao nhiêu phút, tùy con thôi. Nghĩ chuyện thiền nhiều hơn thì con sớm được hạnh phúc, mà nghĩ chuyện thiền ít hơn là chuyện đời con được nhiều hơn. Rồi chuyện đời được nhiều hơn là chỉ học cái tranh chấp ngu thôi. Chuyện đời chỉ tranh chấp và ngu thôi, không có làm được gì hết. À, con thấy từ hồi nào giờ con lớn lên rồi con làm được cái gì? Rốt cuộc quy về sự tranh chấp thôi. Đời đó, nó dạy con tranh chấp, nó dạy con ngu không à? Mua được cái xe hơi, cắt được cái nhà lầu. làm ông này ông nọ chỉ có địa vị, mà rốt cuộc là ngu, không biết. Nhưng mà không biết của thiên trả địa. Lãnh đồng tiền về mua, mua chiếc xe cũng là đất, mua căn nhà cũng là đất. Thấy không? Hơn thua rồi cũng chết chung như đất. Không biết đi lên. Tâm từ bi là chánh. Mình có tâm từ bi mà không biết xây dựng. Thế là ngu mất. Ngu chứ đâu không. Mình không biết mình là ai là ngu gì nữa. Mà muốn biết mình là ai là phải thanh tịnh. Vốn của mình là luồng điển từ bi. Mình là ánh sáng của mặt đất. Không phải tệ đó. Thế gian không ai chế mình được hết. Thiên thượng nhân gian di ngã độc đô. Tất cả vì mình, vì phần hồn tiến hóa. Tới đây là cảnh đời, là bãi trừ ti học hỏi rồi tiến hóa. Chứ không phải chỗ vĩnh cửu. Mình chấp nhận học hỏi thì mình mới tiến. Học cái gì? Học cái dụng chi. Nghịch cảnh từ không có mang kiếm có cơ. Từ khổ kiếm tới thánh, hạnh phúc. Thấy không? Từ đó là nuôi dưỡng cái dũng chí mình tiến qua. Rồi mà thấy hành động của mình đã dũng được chưa? Dũng để cứu phần hồn chưa? Dũng để trở về cái nguồn gốc đại bi của mình chưa? Mình là từ cái gốc đại từ bi mà ra. Bây giờ mình trở về cái gốc đại bi chưa? Không biết lấy đại bi làm gốc là người làm được. Tưởng đâu ở thế gian tranh chấp là hạng nhất. Bị kẹt hết. Học lịch sử để chi? Để hiểu. Để hiểu cái ngu đần của những người trước. Ca tụng đường lối này kia kia nào, rốt cuộc là bị kẹt hết cả đó. Không có người nào thông. Ca tụng sự ngu đần, không có phát triển về cái tâm. Cái tâm thức là quan trọng, không chịu phát triển. Sáng nay bỉnh quá. Rồi ung theo đi học những cái sự ca tụng bất chánh mà quên mình và không có trở lại với chính mình. Mình có khối áp mà không biết khả năng của khối áp. Mình là một khả năng của vũ trụ, đâu có ai chế mình được. Khả năng của vũ trụ phát triển tới vô cùng. Thì mình phải dồn lại cái khả năng của mình. Mình vốn từ đại bi mà ra, đại từ bi mà ra, từ thanh tịnh mà ra. Mình phải trở về thanh tịnh, mình mới hiểu được cái nguồn gốc của mình. Mình rốt cuộc con người, nếu tôi theo như vậy thì tôi mất cái này mất thì không có gì là mất. Tồn sinh tất cả, không có gì mất. Ôm cái chấp này sẽ mất. Bệnh này xảy ra tới bệnh kia, triền miên. Rồi chết đi thôi, chứ không có làm gì được hết. Bánh thiệt bánh, ăn nhậu thiệt ngon, rốt cuộc rồi bật ngửa nó nằm lên. Chết trâu nha, như chó chết chứ không có làm được. Còn đây mình muốn bảnh, muốn làm ông lớn, ông đại trượng phu mà mình không biết tu để sửa mình, để tiến hóa. Đại trượng phu phải đi tới chỗ nào cũng đi được, chỗ nào cũng thông được, là đại bi nó mới thông. Mà điển từ bi mình có mà mình không biết buông bồi cái điểm đó là mình trở về căn bản làm sao mình là đại trượng phu. Đại trượng phu là muốn ở đâu là ở, không có sợ gì hết. Tâm vô khoái ngại, chứ còn đại trượng sư, đại trượng phu. Tâm sợ này sợ kia sợ nọ. Tiểu nhân. Vì tại sao cái tánh tiểu nhân của nó, nó sợ người ta giết nó. Nó là tiểu nhân. Còn đại trượng phu không có sợ giết. Vì nói thật, làm thật, sửa thật, không có ý lại. Mình sửa tâm hồn của mình được thanh nhẹ. Từ cái ngu đi tới cái sáng. Từ cái tâm tối đi tới cái sáng lạ. Từ cái đau khổ đi tới thiện lạ. Nó là người khôn, nó phải người ngu. Cho nên đừng nói người tu là ngu. Người tu ở đây vô vi là đều óc có sạn hết. Mà nó chịu tu là nó hiểu có cái nguyên lý gì hay hơn, để nó đi trở về với chính nó. Và nó tận hưởng hòa bình trong cái cõi siêu sinh, không có bị loạn lạc nữa. Chứ không phải người tu vô vi là người ngu đâu. Nhiều người người ta không hiểu. Khi người ta hiểu rồi, người ta thích vô vi nhiều lắm. Vô vi là chữ sửa mình, độc lập, tự do, phát triển và phát minh.
Cho nên ở đời chúng ta bị nhiều chuyện kích động và phản động quá nhiều. Nhiều người giàu sang, có tiền, có bạc nhưng vẫn khổ. Có địa vị nhưng vẫn khổ, không biết mình là ai. Từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, tóc bạc mắt lờ sẽ đi đâu, không biết. Lúc chết vẫn bơ vơ, như không biết cái gì hết. Thì bây giờ chúng ta mới vì đó mà tìm ra cái khả năng của chính mình có thể vươn lên không, tìm lại sự sanh tịnh của chính mình đã mất mát từ bao nhiêu kiếp. Bây giờ phải tìm một cái pháp nào để thấy lại chánh diện của chính mình và quyết định đường đi hay là ở. Dù có ở đi nữa mà hiểu được mình cũng là một đại trưởng phu, có thể giúp những người kế tiếp được làm một cái chuyện gì hữu ích cho mặt đất trước khi rời khỏi. Cái đó là ai cũng mong muốn, nhưng mà thiếu cái pháp. Nếu nhận được cái pháp mà thực hành cái pháp đứng đắn thì sẽ tự khai thác khả năng sẵn có mình, từ động loạn biến được nó trở về thanh tịnh, là cái của vô giá. Chỉ có thanh tịnh, sự sáng suốt, chỉ có ánh sáng nó mới hòa hợp với ánh sáng được. Sự thanh nhẹ nó mới về trời, sự nặng trược không bao giờ về trời được. Lý luận cái cách mấy ở thế gian cũng không có đi được, rốt cuộc chuốc lấy một cái bệnh nan y và rời xác ra đi, không biết đi đâu.
Phần hồn tới từ cõi thanh nhẹ và phải trở về với cõi thanh nhẹ mới là đúng. Mà muốn trở về với cõi thanh nhẹ phải buông bỏ tất cả, không có ôm nữa, thì mọi sự xung quanh của chính mình nó sẽ tốt. Thì tôi thường nhắc thì mình bằng lòng đi như vậy thì cái từ trường mình tốt. Cái luồng điển mình hòa hợp với luồng điển của trời đất thì tự nhiên nó thanh nhẹ. Thanh nhẹ thì nó ảnh thanh tịnh mới mượn cái đó cứu độ quần sanh được, giúp đỡ người kế tiếp được. Một liều thuốc hay lắm, cứu tới đời đời kiếp kiếp mà không chịu làm thì chỉ giới hạn tới mức đó thôi. Phải cương quyết không thay đổi. Cho nên những người mà chịu tu cho vô vi cương quyết nghe lời tôi là hoàn cảnh chỉ càng ngày càng tốt, không có xấu thêm đâu. Họ nghĩ hướng sai, làm sai thì họ sẽ bị nạn vậy thôi. Những đường mà đi rõ ràng, đường đường chính chính mình tiến hóa lên cõi trên để cứu giúp phần hồn mình, gia can mình yên ổn, cửu quyền thất tổ mình được bình an, là cái đại sự chứ đâu phải tiểu sự. Mình là một con người đàn ông mà mình chịu tu trở về với gốc gác của đại trượng phu, đâu có phải làm chuyện nhỏ được đâu. Mà không chịu hướng về con đường tham dục tự hại, tình tiền là hại mình dữ lắm, không có tiếng đâu. Mình tự giết mình rồi ảnh hưởng xấu cho những người kế tiếp là có tội, lúc chết phần hồn phải lãnh đủ. Tu là phải sửa, tu là phải hành. Có duyên biết được đạo phải sửa, phải tiến, phải hành, chứ không có lạm dụng tình thế mà phá hoại gia can của bất cứ ai. Thực hành dẫn dắt cho chung, cùng tu cùng tiến mới kêu là con người. Muốn tiến tới đại trưởng phu thì phải làm vậy, còn tiểu nhân thì làm chuyện nhỏ nhỏ rồi tự hủy mà thôi. Đại trưởng phu là xây dựng cho mọi người cùng tiến và ta cũng đồng tiến nữa mới là đại trưởng phu. Chuyện lớn ai cũng muốn làm, hòa bình ai cũng muốn có, mà không sửa tiến chi tiết ở bên trong là sẽ bị loạn lạc. Tâm thân bất ổn mà lý thuyết không có phù hợp với tâm thân thì việc làm không bao giờ đứng đắn. Nói được là phải hiểu được, làm được mới là đúng. Chúng ta người tu vô vi trong thực hành, chứ không có áp dụng lý thuyết.
Càng tu càng thấy rõ đất dừng chân ở tương lai của chính chúng ta là thiên quốc, cõi vô sanh bất diệt, lộng lẫy, sáng lạng, tươi tốt, không có một gì khéo hon cả. Mỗi mỗi đều sáng lạng, khai triển tới vô cùng. Cây hoa cũng tươi đẹp, có tiếng ứng hậu. Một con sông cũng trong lành tốt đẹp, thanh nhẹ vô cùng. Phần hồn chúng ta được thanh nhẹ, chúng ta được giao du nơi cảnh đó. Thấy cuộc sống trật tự, Như Lai rõ rệt. Không có một cây nào méo mó. Đâu đó có hàng ngũ tươi tốt. Bông hoa đua nở mừng vui, đón chào những phần hồn thức giác trong xây dựng. Cảnh đẹp độc nhất vô song, không có nơi nào sánh bằng thiên quốc. Nơi an lành không có sự động chạm, chỉ có xây dựng thăng tiến mà thôi. Người thế gian tu được về nơi đó, trở lại thế gian, nó là một đại trưởng phu, dứt khoát không còn mê chấp, bằng lòng tu tiến, xây dựng tình thương và đạo đức không còn biên giới ở thế gian nữa. Còn biên giới là còn kỳ thị, hết biên giới là hết kỳ thị, chỉ biết thương yêu và xây dựng mà thôi. Tu như vậy mới thật là tu, hiểu mình, hiểu nguyên lý của trời đất, hiểu nơi cuối cùng chúng ta sẽ đến đâu mới thật là người tu, chứ không phải tu mê tín dị đoan, ôm hình giả, lý thuyết không thông, dẫn sai tất cả mọi người, làm cho xã hội không tốt, đầu óc không minh mẫn.
Mọi người tin tưởng Chúa, tin tưởng Phật, tin tưởng Thánh Thần, nhưng mà không thấy rõ làm sao thực hành như tiền Phật Thánh Thần, Chúa để có cơ hội giải thoát. Đi về cái chỗ văn minh thanh nhẹ không tranh chấp, cho nên loài người càng ngày càng đông tại thế gian vì không đi được, không giải thoát, càng ngày càng gia tăng. Nguyện cầu đi nhưng mà không chịu đi, thành ra ở lại, người càng ngày càng đông. Rồi càng đông thì càng sánh giặc, càng loạn, giết một lần mấy chục ngàn người, mấy triệu người, 100 ngàn người, mười mấy ngàn người, chuyện thông thường. Là hàng ngày các bạn thấy không? Tâm thức của các bạn cũng là tranh chấp với nhau, chiến tranh ở trong đó, mang nghiệp sát rõ ràng. Muốn ăn cho no, muốn ăn cho nhiều, muốn giết hại cho nhiều sinh vật, để mình hưởng thụ rồi đi đâu? Rồi cũng chết. Thấy không? Khổ cũng quần khổ. Khi mà chúng ta ý thức được thì cái trí tuệ chúng ta phải mở, cái trí chúng ta phải xét. Khi mà xét rõ tận tình rồi, cái tuệ quan nó phải mở thì phải thấy đường đi, dứt khoát mà ra đi, thì thế gian mới có cảnh thái bình. Phần hồn bất diệt, thấy rõ phần hồn bất diệt mà còn tham dục, còn sanh chấp, tranh chấp, đi vô con đường không thoát được, càng ngày càng khổ thêm. Mỗi năm qua đều giữ sự thử thách, nhưng mà không đi đến đâu, không giải thoát được, cũng tranh chấp tiền bạc, nhưng mà không biết tiền bạc nào là bền. Một ngày các bạn 24 tiếng đồng hồ tranh chấp vì tiền bạc, vì địa vị, vì tình dục, vì tham sân, nhưng mà phần có của các bạn bỏ. Tại sao không bớt 1/3 để mình hướng về cái phần mình có là giải thoát? Cái vốn đó vốn bất diệt, cái vốn trí tuệ là vốn bất diệt, vốn không có bao giờ mất, chết vẫn đi được, chết trong một thanh nhẹ. Và chúng ta quyết định trở lại thế gian cũng là trong thanh nhẹ, và tiếp tục đi cũng là thanh nhẹ. Tại sao chúng ta không là một vị đại trưởng phu tại vũ trụ này để tiến hóa, mà còn sống trong sự tranh chấp, phê dèm đầu này phê dèm đầu nọ, rốt cuộc mình khổ thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội sum họp để kiểm lại cái quá trình của chúng ta đã làm được gì trong một năm, bận rộn gì trong một năm, trong sự u ơ vô lý mà thôi. Thực chất không có, chưa giúp mình. Nếu giúp được mình thì giờ phút lâm chung, giờ phút ra đi, tôi thấy biết rõ đường tôi đi, biết rõ ngày tôi chết, biết giờ tôi thoát ly, và tôi biết rõ tôi không bao giờ khổ, và tôi không gây nợ, không gây nghiệp nữa.
Đó, đại giác là các bạn phải ở mọi trạng thái, và các bạn phải phân hóa làm việc cho mọi trạng thái, chứ các bạn không được lười biếng nữa. Nó còn khổ hơn hồi bạn chưa tu. Làm việc nhiều, làm việc nhiều các bạn mới có sáng suốt. Mà nếu ngưng một cái á, là nó hư hết từ đầu chi chứ, lộn xộn hết. Như tôi bây giờ tôi tu mà tôi bỏ cái thanh điển trên đó, tôi không có điêu luyện một phút là tôi thấy cái cơ cấu này nó hư hết. Một phút thôi. Bởi vì tôi thuộc về triền miên rồi, tôi không phải ngồi thiền như các bạn nữa. Như nãy giờ tôi là thiền, tôi là việc. Tôi làm việc cho cái tiểu thiên địa này hòa đồng với cái càn khôn vũ trụ, hợp tác với khối vô vi. Đó, thì không giờ nào tôi ngưng được. Không khối này cũng khối kia, không khối kia cũng khối nào. Không bao giờ tôi được nghỉ. Đó, thì các bạn thấy tôi nó có phần sáng suốt. Chính tôi cũng thấy. Và có phần thanh nhẹ các bạn cũng thấy. Và các bạn cũng thấy rõ sự thanh tịnh của tôi nữa. Đó. Nhưng mà các bạn có không? Các bạn có sẵn. Thì các bạn cứ việc làm như nhiêu đó rồi nó sẽ dung bồi đi tới tùy theo cái nghiệp căn của các bạn. Tùy theo cái hoàn cảnh của các bạn. Tùy theo cái thiên tánh của các bạn nữa. Trong đó nó nhiều chuyện phức tạp phải gỡ rối để tiến hóa. Đó. Các bạn phải làm. Còn khi không nói, tôi nhờ ông Tám tới giúp tôi, không được. Ông Tám là ở mọi trạng thái. Lúc nào các bạn cũng gặp ông Tám được hết. Ông Tám ở ngay trong tim các bạn. Ở mọi chỗ, mọi nơi của các bạn đều có sự cảm ứng của ông Tám. Nếu các bạn nghĩ tới ông Tám. Thấy chưa? Mọi nơi, mọi lúc đều có sự cảm ứng của phần thanh điển. Của bạn đã có thì cái thanh điển của bạn sau này sẽ góp với vô vi. Mà vô vi là ông Tám, ông Tám là vô vi, là bạn là vậy. Bạn cũng ở trong vô vi. Thì giờ phút khác nào bạn cũng gặp được, chứ không phải gặp kiến diện như vậy mà mới có giá trị. Nhưng mà khi các bạn thanh tịnh ý thức được thì ông Tám ở trước mắt, trong tim, ngoài tai, trong tai đều có ông Tám. Thì lúc đó các bạn thấy chân lý rõ ràng. Thấy chưa? Còn nếu các bạn cho ông Tám là ngồi một cục vậy chưa có được. Bởi vì ông Tám đã hòa đồng với khối thanh điển. Mà bạn có khối thanh điển. Bạn dung bồi khối thanh điển bạn rồi thì bạn là ông Tám. Ở nơi nào cũng có ông Tám với bạn. Vô vi là ông Tám. Hai số không hợp lại số tám. Thấy rõ chưa? Thì ở đâu lại không có ông Tám? Thấy không? Thấy không? Nó không có khó. Cho nên bạn đừng có bận tâm rồi tôi phải cầu xin ông Tám này kìa. Lúc nào tôi muốn biết ông Tám cũng được. Không bao giờ tôi nói chuyện ra tiếng trong lỗ tai bạn. Nhưng mà bạn hiểu là tại sao tôi đưa cái sáng suốt cho bạn. Tự giải tự đau. Không có khó khăn.
Thì thầy con cứ trên con đường tu con có cái gì trở ngại cho con mà để cho con chẳng mất tiếng con hay không, xin thầy chỉ dạy con.
Thì mất tiếng tất cả những gì thầy đã nói con, cái vốn của con là trí tuệ của con. Mà con phải tu để mở cái trí tuệ con ra thì giờ lâm chung cái trí tuệ con vẫn sống động, không có mất. Trí tuệ là vốn của con, chứ không phải căn nhà là vốn của con, tiền bạc là vốn của con, xác con phải vốn của con, trí tuệ là vốn của con. Thì khi con người có trí tuệ thì biết tha thứ và thương yêu. Đó là một người đại giác. Còn người mà không biết tha thứ và thương yêu, tranh chấp là một tiểu nhân, tội hồn. Con hiểu không? Thì con hiểu rõ cái đường đó con làm. Nếu con làm một tiểu nhân, rồi một tội hồn, rồi con tranh cãi gì ta rét con kẹt ở chỗ. Trình độ đó thôi. Mà con biết tha thứ và thương yêu thì con đi tới chỗ vô tận. Một đại gia. Hiểu không? Cho nên Phật không có nói chuyện với người ta, không có nói bằng lời. Chuyển ý thôi. Khi con thanh tịnh. Tự nhiên con hiểu, nhưng mà con muốn nói lại nó không được. Đó là Bồ Tát đồ cho con. Con nhập định, con hiểu một chiều rất sâu xa mà con muốn nói lại với gia đình nói không được. Đó là Phật đang nói chuyện với con. Mặc dù con là một giống dân nào, Phật cũng nói được. Định giới là nói được tất cả văn ngôn của thế giới. À, hiểu không?
Quyền cơ chuyển hóa thậm thâm, vô tinh vô sắc vô tầm tạc ô. Quyền cơ chuyển hóa thậm thâm, khi mà chúng ta tu đạt được cái thanh điển rồi, thấy cái quyền cơ thậm thâm, học hoài học không hết, mà học rồi lại thấy khỏe. Vô thinh vô sắc, đạt tới vô thinh. Khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta không có nghe ai nói, nhưng mà chúng ta hiểu việc đó. Vô sắc, chúng ta không cần thấy cảnh, nhưng mà ta hiểu cái cảnh giới đó. Vô tầm tạp ô, thì không có bị sự ô trực thâm nhiễm. Khi mà các bạn ngồi còn nghe người này nói mắt này mắt kia mắt nọ, đó là tà. các bạn còn thấy cảnh sắc này, cảnh sắc kia, cảnh sắc nọ, đó cũng là tà. Đó, nó khuyến rũ, thử thách. Thì các bạn cho đó là phải, cho đó là đúng, thì các bạn ở cái ma giới thâu cái tạp ô vô. Còn đằng này ta tu vô di lực, vô thinh vô sắc, vô tầm tạp ô, nó đi trong cái hào quang minh định không động, nó là vậy. Một đường thẳng tiến hư vô, muôn đời vô hoại cơ đồ vững thêm. Một đường thẳng tiến hư vô, chúng ta tiến tới hư vô là chân chánh. Vô di đằng chúng ta là phải đi tới cái không không là chủ. Muôn đời vô hoại không bao giờ bị hư, cơ đồ vững thêm, càng ngày càng vững chí mà tu, không có ai động đến bạn được. Bạn thuộc về siêu phàm rồi, đâu có ai động. Nếu mà còn âm thinh sắc giới là thuộc về phàm giới, mà vô thinh vô sắc á, là các bạn siêu phàm. Biết trời, biết Phật tạo niềm, tiến về đại giác, ấm êm muôn đời. Mình biết trời, biết Phật, biết cái nguyên lý trời Phật nó ra sao, đại giác là gì, mọi trạng thái là gì. Chúng ta lấy niềm tin rõ ràng, ở xung quanh ta cũng có trời Phật, chứ không phải đi lên trên Tây Phương mới tìm có trời Phật. Tiến về đại giác, ta hiểu tất cả, ấm êm muôn đời, lúc nào cũng ở trong thanh bình, hồn vía chúng ta an khương, tiến giải, mới biến được cái tiểu thiên địa này thành xa vệ quốc trật tự. Tâm hồn các bạn không ổn định, lấy gì có trật tự? Ổn định rồi các bạn mới thấy có trật tự. Vô vi giao quân không rờ, thì lúc cái không không lúc nào cũng dạy các bạn hết. Cái vô vi dạy không rờ, giờ phút nào cũng dạy các bạn. Khi mà bực tức rồi thì tiến giải tưởng tới cái không, là các bạn hiểu cái lý và tự trả lời, tự giải đáp, tự thi hành cách thông minh, hòa đồng muôn loại, thuyết lời văn minh. Chúng ta đi tới cái vô vi rồi, chúng ta mới hòa đồng muôn loại. Chúng ta phân minh rõ ràng, một hộp cát, một cọng cỏ cũng nằm ngay trong chân lý, không ngoài chân lý. Khi mà các bạn hiểu được điển rồi, các bạn không còn ở trong phạm vi eo hẹp nữa. Rõ ràng chúng ta phân minh cho các bạn từ lỗ chân lông một, cũng do sự liên kết của cả con vũ trụ, nó mới đưa các bạn có sự ổn định đi đứng ngồi nằm. Còn nếu không có cái thanh khí điển của vũ trụ càng không, các bạn làm sao có sự tinh vi mà loài người bác học bây giờ chế các bạn chế không ra. Bởi vì nó quá lớn rộng, người ta chế không nổi. Đầu óc người ta không có thể rờ tới nổi, người ta chỉ làm một phần, một góc nào thôi. Còn này siêu khoa học không có thể chế tạo nổi. Khi các bạn hiểu được rồi, các bạn mới trở về quê xưa trong cũ, trở về một đấng đại giác rồi, các bạn sẽ có tất cả. Trong cái không mà nó có, chứ các bạn đừng tưởng tôi tu đây rồi tôi không còn gì. Trong cái không nó sẽ có. Khi mà bạn hiểu được cái sở nguyện của các bạn, thích thú đường lối của Đức Phật, mà các bạn nói rồi cũng tôi có nguyện theo Phật, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nhưng mà người ta mới đụng mình chút cái sở mắt của la lô ôm sùm. Cái không không mà mình không chịu về, làm trở về với không không, làm sao mình tiến tới Phật? Đó, một chút xíu đó là thấy người tu, tu sai, tu ngược, tu không đúng. Người tu phải có cái ý nguyện bi tri dũng, phải hết sức hùng dũng. Bất cứ cái hoàn cảnh nào cũng ở trong chân lý và đang giáo huấn chúng ta tiến qua, không để chúng ta thụt lùi nếu chúng ta nuôi cái bi tri dũng. Còn chúng ta không chịu tiến ở trong bi tri dũng thì chúng ta thụt lùi, tự ôm ấp một góc nào bất chánh mà làm cho mình nặng nề chậm tiến, tu không thành, thiền không được. Trong giờ công phu động loạn công phu rồi cũng ngủ không được, bởi vì nó đâu có hòa giải được cái trực khí ở bên trong. Khi người ta hòa giải được cái trực khí trong tâm thì người ta được ấm êm, giấc ngủ, giấc thức, giấc thiền lúc nào nó cũng thanh tịnh như nhau. Đó mới là đúng. Hỏi cái tình thương của người cha đối với người con thế nào. Con người ta mà bị cái gì mình không lo, mà con mình thì lo quắn lo quýt, tại sao? Thấy chưa? Một chút tinh thôi, tinh khí của mình thôi. Thấy không? Thì trên kia một chút thanh điển thôi. Mà bây giờ mình làm cái thanh điển nó càng ngày càng tối tâm, thì người cha cũng không có yên tâm, cũng phải thọ lãnh cái sự đau khổ của mình. Khi người con có các bạn đi làm, đứa lưu minh manh bị đánh, bị đập, bạn nghe người ta đánh đập rồi bạn ngồi để tự nhiên nó khóc à? Thấy không? Mà bạn nghe người con
bạn thông minh vì mọi người, bạn thấy cái tâm hồn bạn nhẹ nhàng, đi lên và đi xuống rõ ràng. Đó, bây giờ chúng ta ở đây mỗi phần hồn có đấng tạo hóa, có thượng đế, có cha. Mà chúng ta không chịu dung bồi để tiến tới và đi trở về, thì chúng ta muốn tiến tới bậc đại giác, chúng ta phải làm ở trong cái bi tri dụng, nó mới đi tới đại giác được. Thực thi những cái gì tốt đẹp cho nội tâm và bản thân của chúng ta, nhiên hậu ảnh hưởng những gì ở xung quanh chúng ta, làm tốt, làm sáng tỏ muôn loài, cũng như bấn đấng đại giác đã chuyển hóa chúng ta xuống thế gian, muốn làm sáng tỏ muôn loài, chứ không muốn làm u tối muôn loài. Mà nếu chúng ta đi trong cái ác trượt thì chúng ta tự kèm hãm chúng ta, và chúng ta gây cho chúng ta chậm tiến. Mà nếu chúng ta biết được cái nguyên căn như vậy, lấy cái thế gian mà so sánh, thì lấy cái đại đồng của cả không vũ trụ, thì chúng ta thấy chúng ta nên trở về để gần đấng đại giác ở trong cả không vũ trụ, hòa đồng với muôn loài trong tình thương của mọi trạng thái, thì chúng ta thấy tiến hóa hết sức vô cực vô biên, hơi thở càng nhẹ nhàng hơn bây giờ và sung sướng hạnh phúc rõ ràng. Cho nên chúng ta ở trong phạm vi eo hẹp có nhiều bài học ở đời cha con. Nhiều đứa con nó nói mẹ thương con nhiều hơn cha, không sự thật. Cha thương con nhiều hơn mẹ, mà cha không có nói, cha cứ chiếu cho con mãi. Những cái gì đau khổ của người con là cha đã lo trước người mẹ, bởi vì nó phần dương điện, nó chiếu thẳng đứa con nó, lúc nó chưa gặp nhưng mà cái điện nó chiếu thẳng rồi. Con nó đau khổ, con nó biết tu hành, nó cũng chiếu, nó cũng mực. Phần âm làm việc gặp tai nạn, còn phần dương nó làm người phàm không có thấy. Các bạn đối với con ở xa cách mấy, nhưng mà phần điện bạn cũng phải chiếu qua cho nó, lo tới bực về. Không gặp cũng lo, không gặp cũng thương, không gặp cũng phong điện. Thì mình thấy đấng từ bi đại giác ở bên trên làm việc nhiều lắm. Chúng ta không nên gây cho chúng ta đau khổ. Nếu chúng ta gây cho chúng ta đau khổ thì bậc đại giác phải đau khổ như ta. Chúng ta biết được nguồn gốc, nguồn cội rồi, chúng ta không nên gây sự đau khổ cho ta. Không nên làm những cái gì cho ta bực tức, thì bậc đại giác mới được yên vui, và chúng ta sẽ được yên qua rất dễ. Thì tôi phân tích cho các bạn thấy,
không có buồn hận, không có gì hết, vui vẻ và tức nặng. Thì tôi đã nói, còn trời còn đất còn ta là còn ai vậy? Câu đó nhắc đi nhắc lại đây cho các bạn thử. Bạn không có cái gì đem xuống đây, bạn chẳng có cái gì mất hết, đừng có lo. Nhưng mà cái căn bản đem đi đem đến đó là cái phần thanh điển về cái đại từ bi, đại trí, đại hiểu của bạn là không. Ở thành động nó ở đâu, bạn sẽ gặt hai được cái phần thanh điển tới tụ, cũng như ba bao lực tinh khí thần tiến hóa trong giới tâm lành. Nó là bi trí, đại từ đại bi, đại lực. Còn nói về thế gian, chúng ta phải tinh khí thần có. Bây giờ chúng ta mượn cái pháp này lập cho nó đi tư tư, phải nó thành, phải cực thành. Phần nào tiến về cực độ của họ, nó thì đại gia. Ba cái đó có hợp lại nó thành đại gia. Đó. Cho nên chúng ta đã có một cái chìa khóa rất rõ rệt, nắm lấy mà tu, nắm lấy mà đi, không nên quan phí và vọng động nữa. Chúng ta căn bản chúng ta tiến từ thanh tịnh tiến hẳn lên, chứ không có bao chung vô trong động loạn nữa. Thì khi các bạn đã đạt được thanh tịnh thì ở trường hợp động loạn nào các bạn cũng là thanh tịnh. Cho nên ta đã nói tìm sự thanh tịnh trong động loạn, tìm ở đâu? Tìm ngay trong khối óc bản thể của bạn. Trước kia bạn là người động loạn gì, bây giờ bạn tu là bạn thanh tịnh gì? Cái thanh tịnh nó ngửi ở đâu? Ngửi trong động loạn, vô cái đó. Trước kia nó là động loạn, thấy không?
thì bạn nắm được cái chủ quyền điều khiển ngũ hành sanh khắc của cái cơ thể, thì bạn mới tự chủ được. Còn bạn nắm không được, điều khiển được cái luồng điện ngũ hành của cơ thể, bạn lệ thuộc cái ngoại cảnh gì? Thấy cái ngoài đẹp thì tôi theo, nhưng mà nó động khác thì tôi nhào. Rồi mới trở về tu. Thay mình, bây giờ chúng ta trở về tu, chúng ta đã thất bại, chúng ta bị kích động nhiều quá, trở về cái khối thanh tịnh vô vi cộng đồng của cái tiểu thiên địa này, để hòa đồng với cái đại tự nhiên ở bên trên. Thì chúng ta thấy đạt được cái sáng suốt cao quý, chúng ta có mất gì đâu, phải sợ, phải buồn rầu, phải mất giấc ngủ trong giờ thiền không hả?
Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Khi chúng ta hiểu cái đó rồi, chúng ta có nguồn cội, thật sự chúng ta có nguồn cội, không phải không có nguồn cội. Linh căn của các bạn tu đã mở, các bạn phải thức giác sớm trở về nguồn cội đó, để bắt các bạn hưởng đời đời. Rồi sau này sự biến chuyển tiến tới long qua, các bạn cũng hưởng đời đời sung sướng lắm. Tôi là người đi trước, không hiểu nhiều cũng hiểu ít, nhắc các bạn đi con đường tôi đã và đang đi. Và tôi đã thấy những bậc đại giác bên trên đã và đang làm, thì các bạn được phước lắm mới gần đây nghe những cái lời chuyển hóa xuống đây để cho các bạn hiểu. Và các bạn tận hưởng hồng ân và thanh điển đó, về năm đó để mà tu, không bao giờ bị trở ngại đâu. Sang tu để hiểu mình và tiến hóa.